Hiện tại mười phương Phật của trời người cúng dường, số nhiều như hàng sa, hiện ra nơi thế gian vì an ổn chúng sanh, cũng nói pháp như thế. Những Phật hiện tại đây cũng đều nói pháp như thế đó thôi. Biết, đây là biết vắng bạch thứ nhất, bởi dùng sức phương tiện dầu bài các món đạo kỳ thiệt vì Phật thừa. Đây là quý Phật tử chú ý nè, ngày đây nói là những Phật hiện tại đó ra đời vì ẩn ẩu chúng sanh đó cũng nói pháp như thế thôi, mà các ngài sao đây biết vắng bạch thứ nhất, mà đó là cái chỗ mình phải chú ý đó. Nghĩa là những Đức Phật hiện tại cũng nói pháp như thế này, cũng chỉ cái việc tột đó thôi. Nghĩa là các ngài biết tột cái pháp nó vốn là vắng bạc, tất nhiên là nó bạc hết những cái nói năng, những cái suy nghĩ, nó vượt ngoài ngôn ngữ phân biệt, không có thể để mà luận bàn, không có thể dùng cái tình thức này để mà hiểu được, cho nên mới gọi là vắng bạc thứ nhất. Nhưng mà chính vì không thể nói được đó, cho nên là các ngài muốn cho mọi người, đánh thức mọi người phải dùng các phương tiện, cho nên mới gọi là dùng các phương tiện. Nhưng mà dù các ngài dùng những cái phương tiện đó để mà diễn bài nói các món đạo này đạo kia, kỳ thiệt cũng vì là cái Phật thừa thôi. Bởi vì tùy theo cái tâm, nghĩa là cái tâm hạnh của mỗi chúng sanh đó nó có sai biệt, cho nên các ngài mới dùng những cái phương tiện nói ra những cái phần sai biệt, hoặc là nói là đạo, hoặc là nói quả này nói quả kia, đó là những cái phương tiện. Nhưng mà cốt á, cũng để đưa người sống trở về một cái tánh giác đó thôi, nên đó là một cái Phật thừa đó thôi. Biết các hạnh chúng sanh thâm tâm nó nghĩ nhớ, nghiệp quen từ quá khứ, tánh dục sức tinh tấn và các căn lợi độn, dùng các món nhân duyên thí dụ cùng lời lẽ, tùy cơ phương tiện nói. Nghĩa là Phật biết những cái chúng sanh mình đó thâm tâm, tất nhiên là nó nghĩ nhớ cái gì đó, nghĩ nhớ cái này, nghĩ nhớ cái kia gì đó, cho nên ngài theo những cái nghĩ nhớ đó, cái nghiệp mà nó quen từ quá khứ đó, cho nên là ngài mới phương tiện mà nói để mà đánh thức trở lại. Bởi vì khi mà có nghĩ nhớ thì tức là sao, có nghĩ nhớ tức là nghĩ nhớ cái này hoặc là nghĩ nhớ cái kia, thì tức là quên mất cái hiện tiền. Mà bởi vì quên mất cái hiện tiền, cho nên là các ngài đó mới là phương tiện để mà đánh thức mình trở lại, cho nên mới có những cái trường hợp hoặc là đánh hoặc là hét đó, phải không? Đó, thì như vậy đó là những cái phương tiện để mà đánh thức mình thôi. Ta nay cũng như vậy, vì an ổn chúng sanh, dùng các món pháp môn giao bài nơi Phật đạo. Đó là Phật nói chính ngài đó, thì ngài cũng như vậy thôi. Ta dùng sức phương tiện trí tuệ rõ tánh dục chúng sanh, phương tiện nói các pháp đều khiến đặng vui mừng. Ở đây ngài nói rõ, ngài dùng những cái sức trí tuệ đó để mà tùy theo những cái tánh dục của mọi người đó, nghĩa là người theo cái chỗ mà ham muốn đó, cho nên ngài mới phương tiện và nói các pháp khiến cho họ đặng vui mừng. Ví dụ như có người giờ chưa chịu thành Phật, chưa chịu giải thoát, giờ muốn nghĩa là sao đời sau nghĩa là sinh ra được nghĩa là sung sướng thôi, hoặc là được hưởng nghĩa là ăn vui thôi, thì Phật thì sao nói thành Phật thì nào sao chịu, cho nên Phật cho phương tiện thì thôi nghĩa là ráng nghĩa là tu công đức, tu phước lành, làm những phước lành, giữ năm giới cho kỹ, phải không? Thì đời sau sinh ra được là tốt đẹp, hoặc là tu tập thiện, đời sau sinh ra được lên cõi trời, thì như là khỏi rơi vào trong các đường dữ. Thì nói như vậy đó là Phật cũng là phương tiện thôi, để cho họ nghĩa là cũng bắt đầu để mà bắt đầu trở về lần lần, nhưng mà chưa thể nói thẳng được thành Phật. Xá Lợi Phất nên biết, ta dùng mắt Phật xem thấy sáu đường chúng sanh nghèo cùng không phước huệ, vào đường hiểm sanh tử, khổ nói luôn không dứt, sâu tham nơi ngũ dục như trâu mau mến đuôi, do tham ái tự che đuôi mù không thấy biết, chẳng cầu Phật thế lớn cùng pháp dứt sự khổ, sâu vào các tà kiến lấy khổ muốn bỏ khổ, Phật vì chúng sanh này mà sanh lòng đại bi. Đây là nói rõ Phật dùng con mắt Phật đó mà xem thấy sáu đường chúng sanh nghèo cùng không có phước huệ mới đi vào các đường hiểm sanh tử, chịu khổ nó dài dài. Tức là sao? Đây là dùng con mắt Phật đó thì mới xem thấy tột được hết những cái điều đó, à, và mới thấy sao? Nghĩa là mình trong này á nghèo cùng không có phước huệ. Nghèo ở đây là nghèo cái gì? À, nghèo phước, nghèo huệ á. Thấy nghe chúng sanh nó quá nghèo phước huệ, tức là sao? Thiếu thốn quá, ít có phước huệ, à, cho nên mới chìm sâu ở trong vô minh. À, chính vì chìm sâu trong vô minh đó, à, cho nên là mới nghĩa là cứ luôn luôn tạo nghiệp rồi đi vào trong các cái khổ. À, ngài nói cái thí dụ giống như là con trâu mau nó mến đuôi, không? Do cái tham ái đó mà nó tự nó che. À, rồi đuôi mù đây tất nhiên là không có trí tuệ đó, à, cho nên không có cầu Phật thế lớn để mà đi ra các cái khổ não đó. À, trâu mau đây á tất nhiên là chỉ cho con bò rừng đó. À, người, trong cái gọi là các cái luận nó nói rằng có bò rừng thì cái lông nó lông đuôi của nó rất là dài, à, cho nên rồi nó cũng rất là yêu quý nha, à, nó yêu giữ cái lông đuôi đó. À, có cỏ cây gì móc vào đó thì nó liền là dừng lại thôi, nó không có dám động đậy gì hết. À, giữ chặt cho nên là nó dễ bị, cũng hay bị người nghĩa là bắt lấy. À, bắt lấy thì người ta lấy lông đuôi đó ta làm, hoặc là làm cái chui cờ, hoặc là cái giải mũ vân vân. À, cho nên vì tiếc giữ cái lông đuôi đó mà cũng là phải chịu khổ, cũng giống như mình ở đây thì vì cái tham ái rồi cái thì bám vào cái ngã này, à, rồi cũng đi vào các khổ. À, do đó mà bị những cái gọi là tham, à, rồi sân si đó mà nó gọi là nó dẫn mình đi vào trong sanh tử. Con trâu, con bò rừng này á thì nó bị người bắt lấy, còn mình thì bị ai bắt lấy? Bị sanh tử bắt lấy. Sanh tử nó bắt lấy vào trong luân hồi này chịu khổ. Và chính vì đó cho nên rồi ngài gọi là đuôi mù không thấy biết. Đuôi mù đây tất nhiên là thiếu trí tuệ đó, không thấy rõ được cái chỗ lầm lẫn của mình đó. À, nghĩa là do tham ái cái thân này rồi phải tạo tội, rồi phải chịu khổ, rồi luân hồi mãi mãi không có ra cõi, mà không mở mắt ra để mà thấy, cho nên ngài gọi đuôi mù đó. Cho nên dù cho mình ở đây hai mắt thấy sáng ngời ấy, nhưng mà ngài cũng nói đuôi mù. Phải không? Phải không? Thì những đuôi mù ở đây là đuôi mù trí tuệ. À, cho nên mở mắt mà vẫn đuôi là như vậy. À, bởi vì chính mình tham ái, tức là yêu tiếc cái gọi là cái thân ngã này á, cho nên rồi chính cái đó là cái mà dẫn mình đi luân hồi hoài hoài á. Thí dụ cũng như bây giờ khi mà sắp chết á, sắp chết tức là cái thân này nó sắp mất rồi, nhưng mà bây giờ yêu quý nó quá giờ làm sao đây? Bỏ nó thì không đành. Mình sống với nó cả mấy chục năm giờ bỏ nó đâu có nỡ bỏ, phải không? À, thì giờ mà nó sắp mất rồi thì giờ sao đây? À, cho nên cứ quyến luyến nó hoài, phải không? Quyến nó hoài, tiếc nó hoài, rồi mà tiếc cũng đâu có thể được, rồi bất ngờ cái thì nó giả ra thì sao? Thì phải chụp cái khác, phải không? Phải chụp, kiếm cái khác chụp, à, chụp để mà à, coi như là thế vào. À, nhưng mà có phước á thì chụp được cái tốt đó. Phải không? À, còn thiếu bước thì sao? À, lúc đó thì đụng cái gì chụp cái đấy thôi. Phải không? Đó, còn lỡ chụp nhầm cái có hai sừng đó thì mệt. Phải không? À, nhưng mà lúc đó đâu có lựa chọn được. À, do đó mà chỉ người mà gọi là à, có cái trí tuệ, có cái công, gọi là có cái đạo lực à, mạnh á, thì làm chủ được, à, thì lúc đó thì mới có thể gọi là à, lựa chọn được. À, còn người có phước á thì cũng theo cái phước á mà đến á thì nó cũng đỡ hơn. À, còn thiếu phước á thì coi như đụng đâu thì chụp đó thôi. À, thì như vậy đó, để thấy rằng đó là cái mê lầm chính cái tham ái đó mà nó đưa mình đi vào trong cái luân hồi chịu khổ đó. Chính vì vậy Phật mới thấy như vậy đó, cho nên mới sanh lòng đại bi để mà giáo hóa, để mà đánh thức mình trở lại.